hay là những cái chuyện thật pháp tăng
tập pháp tăng của mình rõ ràng tăng sát này này
à, cái hồn cũng là tăng hả à, đi Phật đi pháp đi tăng là trở về cái căn bản, thấy không? Cái căn bản Phật tánh là căn bản hòa đồng, thấy không? Cái Phật thanh khí điển từ tam thập tăng thiền giáng xuống thế gian của hơi để hít thở đó, xương sống đứng hập hấp cái cung trời đó, nó có luồng điển âm và luồng điển dương, luồng điển hít vô, luồng điển thở ra, thì cụ trở về với cái tánh chất đó là Phật giả, thấy không? Thanh nhẹ, cái hơi cụ hít mà cụ trở thế gian, đâu phải thế gian cho cụ, từ tam thập trên thiên với thế giới giáng xuống cho cụ hưởng, và càng hít nhẹ cụ càng nghĩ cái chuyện xa xăm đó, là cụ trở về với chân tánh quy y Phật rồi. À, quy pháp là trở lại một con đường khi ta đến và bây giờ ta chuẩn bị ta đi bằng cách nào. Nha, cái phương pháp mình đang tu là chuẩn bị đi đó. Cụ sơ hòn là mở bộ đầu nè, cụ làm pháp luân là mở ngũ tạng để đi, cái gì nữa. Pháp là khứ giả. À, quy tăng là trở về với phần hồn. À, mình có hồn làm chủ nè. À, mình đứng trụ trì cái chùa, cái tiểu thiên địa này, mình ở trong đây mình tu mà. Mà tại sao không trở lại chạy đi kiếm ông tăng nào? Thấy không? Mình là tăng đây nè, không chịu lo cái chùa, chạy lo chuyện thiên hạ không à. Ăn rồi lo chuyện thị phi bên ngoài đường á. Còn cái chuyện của mình không biết lo. Còn cái này, cái pháp này là tu tự rửa, tự sửa, tự lập lại trật tự cho chính mình. Nó không chịu học. Chạy đi học bên ngoài thì phải ráng chịu nha nữa. Cho nên tôi nói cứ đi tìm ông Phật. Tìm mãi mất ông Phật mà mất luôn mình nữa. Hồn mình cũng tiêu luôn. Mình tìm mình thì có ông Phật. Tìm ra mình là con Phật. Mà không biết tìm ra mình là không con. Chỉ bây giờ mấy tu ở đây phải tìm ra mình không? Mình là tăng đó. Còn cái bản thể này đâu có nhỏ. Bản thể này lớn lắm à. Bản thể này lớn lắm à. Cái ông Phật, ông cũng mặc mũi tai miệng như cụ chứ gì đâu.
À.
Cho nên đề cao ổng, ổng hư.
Là do A-la-hán là bậc nào này? Bậc La-hán, A-la-hán
này. Nghe A-la-hán là diện tích tu cái cấp bậc. Được đi lên nhẹ. Cũng đó nó cũng ở trong cái chỗ giới quân bình. Cái chính thức của con
rồi. Nó
kêu mà A-la-hán.
Cũng là Phật đó.
Cũng là Phật độ người đó. Cái sức giảng này cái nó là A-la-hán.
Bồ Tát này.
Bồ Tát này, lần này cách nghĩa là rất dễ. À, Bồ Tát ở đây là bồ giữa nó tạo tác. Nói ra cho rõ ràng, rõ rệt. Nhưng bây giờ mấy người này, này ngồi xung quanh này, này tôi giảng đó là Bồ Tát. Cái chuyện trực tiếp không làm mà làm lầm dòng rồi đề cao cái ông Bồ Tát kia. Đề cao Phật này, Phật kia, Phật nọ mà ổng ấy, ổng là mình chưa thành công, mình đề cao ổng để mình đi kiếm ổng, mình đi lên thì mình phải tạo ra cái hành động giống ổng, mình mới gần ổng được chứ.
Thầy em nghĩ tỳ khu là những gì vậy?
Tỳ kheo.
Tỳ kheo
đó. Tỳ kheo là đệ tử đó.
Của người tử là Phật.
Ờ, đi kheo. Thì vậy mà tổng tỳ kheo trong mình anh thiếu gì 1,250 vị, mỗi bộ phận 250 vị. Tim gan tỳ phế thận, anh bộ phận nào mà nó hư chút là nói chuyện không được. Cái đó 1,001 bộ phận tim 250 vị nè, gan 250 vị nè, phổi 250 vị nè, có nhân viên làm việc ở trong đó. Năm bộ phận cộng nhân lại là 1,250 vị.
Tỳ kheo
mà ai đâu có biết. Cho nên nhiều người ngồi thiền nhắm mắt thấy đông quá, người ta đông quá, người này người kia khác nhau. Giờ nào giờ mà mắc là thay nhân viên của mình đi đâu. Cho nên chuyện cái xác này không có không có vạn linh làm sao mà thông minh như vậy được. Bây giờ bắt các cụ đi lại đó, rồi bây giờ đổi các cụ làm nghề khác, rồi các cụ cũng làm được à? Không phải làm được đâu, tình cảnh bắt buộc mà.
Còn Xá Lợi Phất là ông nào
rồi? Xá Lợi Phất là ông Gân á. Thế ông là Xá Lợi Phất. Phật nhắm vào cái điểm sáng đủ đó. Xá Lợi Phất đó.
Làm Phật giảng thì Xá Lợi Phất, làm Phật là ông ngộng giảng cho mỗi chân linh mỗi người đó. Xá Lợi Phất.
Xá Lợi Phất
là nên cho trưởng lão Xá Lợi Phất làm nào?
Trưởng lão Xá Lợi Phất là cái Xá Lợi Phất anh phải biết trước, cũng như từ trong kinh A Di Đà anh đọc á. Xá Lợi Phất là ở cái nọ đó. Là ông nói chuyện với mình á. Tức những phần hồn đó.
Lên trưởng lão rồi.
Lên trưởng lão Phật. Cái trình độ đừng đi cao lên.
Lâu rồi, lâu năm
rồi. Thì anh đọc hết cái kinh A Di Đà trong đó. Như cả giờ rảnh cả ngày cứ đọc cái kinh A Di Đà là ông Tư đang dạy cụ tu đó. Ngồi cứ đọc chơi rảnh làm gì. Cứ đọc với ông Tư ông Xá Lợi Phất ơi là ông con chiêu cụ đó. Cụ đừng có sợ ông Phật, cụ làm Phật đi.
Tại sao lại có ma? Xin thầy giải thích dùm.
Ma là của phần trượt, phần điển trượt nó làm ở gì, làm việc ở dưới trượt. Cuối cùng mà nó không phát triển hướng về thanh thì nó phải trở lại địa ngục, không chạy đâu. Cho nên ở thế gian nhiều chỗ nói đồn ma là này kia, một thời gian rồi tới không có nữa. Thì cái sức hút của bên trượt nó cũng mạnh lắm. Mà sức hút của bên thanh nó cũng cực mạnh. Hai bên thì vô cực hết. Nhưng chúng ta đứng về vị trí thanh, thanh hòa thanh nó mới hút đi lên. Cho nên các bạn tu bộ đầu được hút rồi chứng minh thanh hữu tật thoát cái địa ngục. Không cách gì bị rút xuống hạ trần công tác được. Lời nói của chúng ta thanh nhẹ, suy tư cũng thanh nhẹ, cả toàn diện thì hướng về thanh nhẹ mà hành xử. Thì mọi việc nó sẽ gây cái tập quan tốt, tự động tiến về thanh nhẹ, thì mới cảm thức sự vô cùng của trời đất.
Giác đỏ có bị mất điểm hay không? Theo tin tức giới y khoa cho biết là bộ chát đỏ có đặc tính giải tiêu trừ chất mỡ béo trong tim, sẽ giúp cơ thể tránh bị bệnh đau tim. Hành giả tu thiền có nên uống bộ chát đỏ không?
Để phục vụ thể xác của người tốt đẹp, cho nên phải giới hạn đúng một ngày một buổi ăn chỉ uống một ly thôi, không có uống nhiều. Nhiều người thích khẩu uống cả chai nó mới sinh bệnh. Người ta đã nghiên cứu rõ là uống chút đỉnh, mà người Việt Nam dùng cụm ly rồi uống hết cả chai luôn, bất cứ rượu gì cũng vậy. Cho nên tôi trước kia tôi cũng đã lý rượu từ bên Trung Quốc, rồi mấy người đại diện của hãng qua hỏi tại sao chứ anh xài cổ nhát dính quá, uống cụm ly một lần một ly to như thế, chúng tôi sáng thức không kịp. Tại vì các bạn ta nấu nhiều quá, người ta uống cổ nhát chỉ có một ly chút xíu để cho nó tiêu đó. À, nó uống một ly to như vậy, mà cùng cũng ly nữa. Cho nên chứ tôi là cầu sức mạnh và vui tươi. Thành ra không phải uống nhiều rồi. Đúng theo cái chất lượng nhu cầu của chúng tôi mà không. Nhà sản xuất nó mừng. Đêm đó là mọi người tôi nói ăn sáng chút mà anh uống không được là chúng tôi không mua đâu. Anh đâm đấm đầu uống mấy ly to, to con như phết đi vậy đấy mà cục đầu uống. Nó quá sức là không có thể tưởng tượng được người Việt Nam mạnh quá sức. Uống uống ly cối gì mà còn nói chuyện đời xưa được nữa. Còn nhát là ta uống ly cối, người Việt Nam uống ly cối. À, nói chuyện đời xưa cho hai người đã bắt người ta nghe đã hết rồi.
Khi con phát nguyện tu hành, nhưng vì cảnh đời danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo, khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới
không? Người sẽ không tới. Đổ thừa về trên. Nhưng bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên đến trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới, chúng ta không có đổ thừa về trên, không có đổ thừa về dưới được.
Sự
sáng suốt của chính mình trụ chưa, nếu chúng ta trụ và thiết khoát thì mỗi mỗi chúng ta được tiến qua tới quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát, bị đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc mà tiền tham dục. Cái nào nó cũng có lý do nó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý do bốn sự việc này, tiếp hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên. Con có trì trệ, trì trệ nhưng mà để đợi đến ngày hạ tình công tác đau khổ vô cùng.
Con muốn làm ông Tám, thay thế ông Tám để cứu độ chúng sanh. Vậy thì các pháp nguyện đó có phải là do tu nhiều kiếp rồi cho nên kiếp này họ cảm động vì sự hy sinh của thầy mà phát nguyện, hay là do lòng tham muốn của họ?
Chưa hết, con người có khối óc thì ai cũng tham hết, tham muốn được sân si, cho nên cái tham là đứng đầu, không tham không có việc làm ở vũ trụ này. Tham được tiến qua với chính mình mới có việc làm. Mỗi người đều ở trong đó tham. Nhưng mà chúng ta người tu hiểu được sau cái tham hậu quả là tai hại cho tâm thân. Cho nên chúng ta dứt khoát cái tham. Cho nên bạn đạo tu vô vi một thời gian rồi không có tham gì xưa, tự động lấy dứt khoát nó không tham. Tiền tài danh vọng nó cũng không phải vừa đến nó cũng từ chối mình hơn. Thì nó thấy hậu quả của sự việc đó không tốt đối với tâm thần của chúng nó, cho nên nó dứt khoát là vậy.
Một người đang thiền, nhưng số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền, thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu, nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng. Ăn thua khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành. Tương lai chết, quả sẽ tốt. Có cơ hội tiến qua và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả. Mình có ác, có hại ai, rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng qua, được tiến qua lần đầu tiên.
Gia đình của con đã theo pháp lý vô vi từ 15 năm nay. Trong số anh chị em của con ai cũng hành thiền nhiều năm, có tiến bộ nhiều. Nhưng một có điều anh em con càng ngày càng cãi vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trên phương diện máy ấy. Có cái gì sai xin ông Tám chỉ dạy, xin cảm tạ ông Tám.
Cái đó đổ thừa cái thiền là sai. Cái thiền đúng, tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng. Ngày đêm lo thiền, lo tu thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có trời Phật chứng minh ra hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết. Có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí. Lấy đó làm phương châm để tiến đó. Sao có sự cãi vã trong gia đình. Sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia can thì có. Không chịu sửa mình mà muốn sửa người khác, chắc chắn là phải động rồi.
Làm rõ hơn về ý thức hồi sinh.
Ý thức hồi sinh của con người là vô cùng chết rồi. Mọc chưa địa ngục, rồi ai là hai luân hồi, ai là được thông qua đi tu hành. Rồi con người không chết. Rồi nói con người bây giờ giết nó rồi bữa sau cũng có con người hiện diện ở thế gian tại sao? Cái hồi sinh vô cùng không có là mình cắt đau tận gốc bữa sau lúc nào. Thế cái hồi sinh như này là nó sống trở lòng lại cho mình được thôi. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn mà chúng ta chết rồi mất. Không có mà nó còn sống đời đời tại thế gian để nó sống đâu, nhưng mà còn coi linh hồn của chúng ta nó có gì gì. Chúng ta bị mê loạn và không thấy được nội thức của chúng ta. Thì không thấy cái mức hồi sinh của cái thức của chúng ta. Hồi sinh là cái phần hồn. Không có bao giờ việc hết. Nhưng tôi đã cách nghĩa rằng quan thánh bị chặt đầu mà ngày nay quan thánh vẫn giang thôi. Phần hồn là con chứ.
Như vậy thì có phải là trước đây mình tu mê tâm tối và tu tìm kiếm con đường đi, và bây giờ mình đã tìm ra cái con đường này là đi là đường đi không?
Đó. Đó là cái hồi sinh. Mà càng đi thì càng gặp trở ngại, mà càng qua được thì mình thấy cái gì đi qua. Biết bao nhiêu trở ngại từ nhỏ tới lớn là mình thấy mình hồi sinh. Mình thấy vui rồi nhưng mà vẫn. Thấy không? Cho nên mình tin nơi sự vô cùng của chính mình. Và để mình phá vỡ tất cả những sự trở ngại, cái thực tế đó, thế gian cho là còn. Thì mình qua tay trong khổ không còn sự còn. Lúc nào mình cũng vui vậy. Thì mình hiểu được cái thức hồi chứ lấy phần hồn. Thì
con cháu về Công giáo. Từ xưa cháu giữ đạo về Công giáo. Mà thì cháu bỏ đạo Công giáo. Là tiền hợp là cháu theo là tiền Công giáo.
Chắc
thì dư cháu sang một.
Anh có tội. Bởi vì đạo của anh phải giữ. Nhưng mà anh theo cái pháp của ông Tám là anh giữ lại trật tự. Anh làm lại trật tự của chính anh và anh phải trở về với Chúa. Đạo này mới dẫn anh đi. Cái pháp là lập lại trật tự chính anh và anh sẽ rất ráo về với Chúa anh. Và không ngoài chính anh. Đạo, cái pháp này không có bỏ đạo. Nhất hiện để với Chúa mà anh bỏ Chúa là anh sai.
Ý cho họ biết là đó không có đi lễ được nữa.
Không, cái pháp đằng này vẫn thiền là vẫn đi lễ. Vẫn nghe ca vậy. Anh so sánh. Cái nào trượt, cái nào thanh. Cái nào đúng, cái nào không. Để mình đo lường cái tâm mê chấp của mình. Mình đưa một chút thanh nhẹ, mình che ăn cha. Đó là mình có họ. Mình thấy như vậy là cái phương đó là hợp tác của cộng đồng. Mà cộng đồng đó là về tâm diễn phối hợp. Và chúng ta dự, chúng ta học thêm. Và chúng ta chia thêm. Và cái phương diện này là giúp cho chúng ta đâu đó lập lại được. Để hướng trở về những vị chúng ta chia. Thức tiết thời gian. Cho nên làm nghề nào giữ nghề nấy, đạo nào giữ đạo nấy. Rồi thiền lập lại trật tự là đúng
rồi. Thôi chứ sao về vấn đề là tôi tầm nào cũng ủng hộ tám tám nói là khi mình tu tới cái trình độ mình xuất hồn nữa thì mình thấy cái vụ đi lễ như thờ không thành đề thì nó sắc tướng.
Nó sắc tướng không thành vấn đề với mình, nhưng mà mình phải sống với cộng đồng. Bởi anh vay đạo, anh phải trả đạo. Từ ngày anh muốn biết qua cái đạo vô vi này thì anh cũng biết qua cái đạo nhà thờ là anh ngoài. Cảm ơn đó. Rồi anh phải dẫn dắt số người đó. Nếu anh có nhiều người, thế chưa? Chúng ta tu thành đạo là phải cứu tất cả, đâu có phải cứu mình ta đâu. Anh đi vô đó không nhiều gì, cũng có bạn anh làm đạo và anh tìm hiểu. Trong đó là có sự trao đổi và có sự tê bình và sự kích động anh. Nhưng mà tâm anh vẫn thật. Anh thấy giá trị của tu thiền. Thì trong đó anh có truyền cảm cho người khác. Không biết anh được đường này anh bỏ mạo đạo anh sao? Anh sẽ dẫn dắt họ trở về chứ. Thấy không? Rồi lúc đó anh mới thấy có gì được.
Chúng ta nếu như theo hai cái đạo như vậy là mình thờ hai Chúa.
Đâu có hai Chúa
bảo. Thì hàng ngày cứ mỗi tuần đi ngày lấy cái nhật là thờ thực tế làm cái. Và mỗi đêm mình thiền á, mình phải niệm Đức Phật. Nam Mô Di Đà Phật.
Anh Nam Mô Di Đà Phật.
Thờ hai Chúa.
Không có hai Chúa. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nhưng cái giáo cũng như chuyện đó. Bởi vì Nam cái tiếng nó khác, cái âm thanh nó ở trên này, mà anh nói một điểm á, anh nói chuyện Nam với chuyện một, hai cái nó xa biệt lắm. Mình không thể kéo nó cái Nam mà hợp tác với chuyện một. Nó khác. Cho nên cái này là nó văn minh, cởi mở. Còn Nam Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát cứ đừng nghĩ đi anh. Còn Nam Mô Long Qua Giáo Chủ Di Lạc Di Thiện Thái Lạc, anh đi tới Di Thiện thì anh vui cái gì nữa. Nó có cái gì đâu, nó có ông nào đâu anh bằng anh đâu. Anh nói không? À, tại vì cái này phát ngôn khác đó. Và không có ý là nó phải nhìn sự việc. Và khi mà chúng ta hành đạo, chúng đạt được sự công bình, chúng ta mới nhìn giác những người khác công bình. Thấy không? Thấy xe hơi chẹt bánh, anh có thể giúp được người ta, anh tháo mở cái chuyện như thế đó là như vậy. Để thật tội nghiệp. Phải không? À, cho nên, đâu có phải thờ hai chút. Mà ra đây đánh cao nhất là Chúa thôi. Là Thượng Đế là Chúa là tối cao nhất. Quá sanh vạn vật. Sẽ càng không phủ nhận. Không có người nào có thể phủ nhận gì đó. Thế gian để cho ta làm cha mẹ để đại thế thiên hành đạo như con tình thương vô cùng lớn thì trời còn thương hơn nhiều. Cứ trời không thương ta đâu có giá ta được cái đồ ăn uống mà mình ngồi đây nói làm. Anh thấy không? Anh mang cái áo đó là thấu được đoàn kết của tất cả. Sao mà ai cho chứ không chứ? Loài người. Anh thấy không? Thấy chưa? Thì Chúa Tể càng không bán hết. Lúc khởi đầu chúng ta biết cái gì. Cũng như bây giờ tôi nói tôi bị con chó hiệp tôi, cho bè xe giật tôi. Tôi chạy tôi chạy vô nhà thờ, tôi thấy Chúa đang đừng đừng và tự thanh gia. Và con chó lại tìm gì, con cắn gì. Tôi mới thấy sự ngầu nhiệm. Và do đó tôi thức tâm và tôi hỏi ông này là ai. Thì trong nhà thờ ta có thích nhiệm hạng như vậy, như vậy. Tôi mới hiểu cái mộng và giúp tôi thoát nạn và con trao kia phần ngăn thôi. Thì tôi theo ngài thì tôi mà khi tôi thành đạt rồi tôi thấy cứu con chó. Thì con chó nó chưa hiểu nó là ai, nó lại đi kiếm tôi, nó cắn tôi. Thì tôi cứ cứu đi. Thế đền ơn con chó, nhờ con chó cứu đi. Còn nhiều người ở thế gian này theo cái pháp này tôi rồi. Bị bà xã khổi rồi bỏ tích đi tôi. Sao này thành đạo phải về cứu bà. Không có bà chứ mấy anh biết ông Tám mà tôi. Cái đạo này nó nghĩa nghĩa lý cũng phải đầy đủ. Không đầy đủ không thượng đế không có cơ nhập thiết. Phải chọn không có bỏ một ai hết. Cái pháp này không có bỏ một ai.
Thường là thì đời sống tu thiền nó là ý cái đời sống dẫn dắt, hay là nó làm trở ngại cái đời sống dẫn dắt.
À, cái tu thiền là nối tiếp đời sống Phật lực. Vì đời đạo sống tu, không có đời có đạo. Cho nên tu thiền ở một môi trường khác phải giữ giới. Thành ra thanh niên không làm. Còn cái tu thiền có phương pháp này là đời đạo sống tu. Anh đi làm mà con người anh biết ôn hòa, sức khỏe anh đầy đủ và lòng tham lam anh không có nhiều, biết thương người chắc không bị lệ ô. Thấy chưa? Đó là mình lập trật tự cho chính. Con người sống đáng danh con người. Con người có trật tự từ bộ óc tới ngũ tạng. Thành ra cái phương pháp tu thiền này đời đạo sống. Nó không phải những pháp tu thiền kia cái ngồi y. Phải hiểu nguyên năng của mọi sự việc. Nó nằm trong khoa học quyền biến. Chứ không phải ngoài khoa học. Cho nên cái việc mà giao cho người tu thiền là phải làm tạm tâm. Bởi vì cái thiền này là hết sức tạm tâm mới kêu bằng thiền giác. Làm việc mà so đo người bằng thiền giác. Vì trước khi nó bước vào cái môn thiền này, nó biết nó là con của thiền. Phần hồn của nó là đời đời bất diệt. Và nó phải thực hiện những gì thiền này muốn. Là muốn hòa đồng, muốn dẫn tiến mọi người. Món gì giao cho nó phải làm sạch cho thật sạch. Cũng như rửa món đó, cũng như rửa tâm nó. Vì nó ở từ ngoài trạng thái
thì trạng thái nào đến cũng là trạng thái của nó. Cho nên nó hòa tan mọi trạng thái. Khi làm việc nó không chán nhanh, và nó làm việc nhiều và không mệt. Cũng như tuổi tác tôi năm nay cũng bước vô lục tục, nhưng mà 2-3 giờ kia là tôi đã làm việc. Thơ từ này kia làm hoài, vì sự thương yêu, vì tình thương và đạo đức. Và đó là cơ hội cho tôi học hỏi. Một cái thơ đau khổ đến với tôi phải làm sao hòa tan với người và tìm đối thoát cho mình. Cũng như tôi sẽ đồng hành trong một tâm tư tổng của tâm lý cả hoàn cầu là một. Rốt cuộc mỗi lệ với thân mình ra đi với một sự ốc thằng lòng cũng phải ra đi. Chúng ta không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian, chúng ta đã khóc lóc rồi. Rồi nay làm ông ngoại ông nội ai mà muốn đi, nhưng mà rốt cuộc giờ phút lập chúng phải ra đi. Cho nó quy vãng sự khởi đầu bởi nhất không, thì phải quy quần không, nó đúng luật trần. Cho nên thanh niên phải hiểu rõ người đang học hỏi. Và chúng ta phải vun bồi dũng chí của chúng ta làm những điều tốt có thực tế, không khí lạnh, quần áo đẹp, xe hơi tốt, quần chúng đã đóng góp trí khôn. Và chúng ta là người đứng ngưỡng trên tòa xe, chúng ta không làm tốt mà chúng ta lại hủy hoại, thì làm sao có cái xã hội tốt, làm sao có cái cộng đồng văn minh. Có người không tham là có người mạnh dũng tiến, có người tham là yếu hèn. Cho nên thanh niên không chấp nhận cảnh và học cái gì. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây nhiều kiếp rồi, chúng ta có một dũng nhẫn thôi mà chưa xong cái gì. Xong rồi thì chúng ta sẽ qua môi trường không cảm đau đớn, không cảm run sợ, nhưng mà giữ lấy tình thương và đạo đức trong tâm thức của chúng ta, xây dựng hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên sự sống của chúng ta đây không phải là đơn giản mà thôi. Càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, đã giúp cho phần hồn tự tu được. Cái gì thiếu cái gì vậy? Nước lửa gió đất quý vị có, khả năng sáng suốt quý vị có. Một chập quý vị muốn tối thì tối, mà muốn sáng thì sáng. Muốn dục là tối, muốn thăng hoa đi lên tới vô cùng là sáng. Hai con đường, một con đường đi lên và một con đường đi xuống. Trong ý chí của chúng ta tự quyền sử dụng và tự quyền xây dựng. Thấy rõ chưa? Cho nên cái tu thiền này không hại cho thanh niên, và lập lại trật tự cho thanh niên. Bây giờ đâu phải là nó không phải chưa, nó đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, và nó gặp biết bao nhiêu trở ngại, ngày nay nó mới có cơ hội hiểu một chút đạo. Đạo là gì? Quân bình mà thôi. Bây giờ nó cần cái thức quân bình. Bây giờ thấy quân bình, không nghe quân bình, không hiểu quân bình là cái gì. Chúng ta từ Việt Nam bay qua đây đi 747 mà nó không quân bình, làm sao nó bay xa vậy? Nó phải có cộng đồng quân bình nó mới tiến qua. Mà thể xác chúng ta thiếu quân bình là người bệnh hoạn. Thấy rõ chứ? Cho nên chúng ta có khả năng sử dụng cái sự sáng suốt như bậc thiền giả tập trung để minh giải bỏ thực hiện tốt. Cho nên Đức Phật Thích Ca có cái môn nào hơn đâu, làm thái tử kế tiếp là làm vua, nhưng mà không cứu ngài trong động mà đạt được tỉnh, mới lưu lại cho chúng sanh thấy đó là một vị anh hùng vĩ đại tự cách mạng lấy mình, cứu rỗi lấy tâm hồn của chúng ta và ảnh hưởng cho nhân loại ngày hôm nay. Ngược lại nhân loại không hiểu cái sự quý và đặt ngài lên trên vàng và lấy vàng đắp lên thân ngài thì lại thế gian, mà hành như ngài thì ngồi được ngài, vững bồi thì cũng như ngài là chúng ta có gì không. Cho nên chúng ta trong thời đại văn minh đã cho chúng ta thấy sự bấm nút là thấy hiểu tất cả mọi sự việc, thì lý của chúng ta cũng đã lanh hơn một chút. Chúng ta phải thấy thực chất sẵn có của chính mình và trở về với sẵn có của chính. Cho nên miếng sắt kia mà nó còn có thực chất mà hồn hồn tâm linh chúng ta cũng có thực chất. Miếng sắt sét kia mà lấy những nhám chùi nét rồi cái sáng nó ở bên trong chứ đâu, cái sáng đã có từ lâu. Chúng đâu cũng có cái sáng. Và tại sao chúng ta quên cái sáng của chúng ta và không có trở về cái căn bản thanh tịnh của riêng của chính mình, mà hướng ngoại động loạn và bị lôi cuốn ngoại cảnh, rồi tự đập mình và cột khổ mình rồi. Đó, cảnh đời là vậy. Cho nên ta hiểu được trong đời có đạo, và chúng ta cũng quán thông cái đời. Tôi nhờ sự đau khổ này, chính tôi sai chẳng có ai sai, cả thế giới đều đóng góp và xây dựng cho tôi, chỉ có một mình tôi sai. Một mình tôi là ngu, không hiểu tôi là ai, giờ ở đâu đến nay, rồi sẽ thế nào. Một ngày ăn ngủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, cho đến tóc bạc mắt lờ, không biết tôi ở đâu đến đây rồi sẽ thế nào. Đau khổ vô cùng. Ngày nay chúng ta nhờ những bài học đó tâm rồi, tôi chỉ chọn một cái thanh định sang sống sang. Làm sao được thanh định? Muốn thanh định tôi phải cư trực luôn thanh, thì tôi phải mượn cái pháp. Làm cách nào để đuổi phần trượt trong thể xác tôi, nó rời cả rời khỏi và nó luôn phần thanh để hòa thanh dẫn tiến trở về nguồn cội sẵn có của tôi. Phần hồn tôi làm chủ cảm cái tỉnh thương. Bởi trong này quý vị có nước lửa gió đất, có tim gan thì thế thận, thì nó cũng khác khác gì càng không như thế. Đâu có xa lạ. Mà mình không áp dụng và mình không cai khai triển nội bộ của mình, thì mình bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, rồi đâm ra cầu xin mà không có hiệu quả. Thấy không? Cho nên phải sử dụng thực chất sẵn có của chính mình. Thì cái tuổi già của quý vị đã sử dụng rồi, đã tu và đang tu. Thế thiên hành đạo làm trang để biết là bao nhiêu. Gia can lộn xộn biết bao nhiêu của mình sắp đâu ra đâu. Rồi bây giờ mình sắp đặt cho chính mình, thì cái gia can của chúng ta sẽ đâu. Gia can của chúng ta là nhiễm quần. Ta là lãnh đạo của gia đình, cha của gia đình, mẹ của gia đình. Mà không lập lại trật tự thì các con không thể nào hiểu. Cho nên cái phương pháp công phu này nó thích hợp cho mọi nơi. Lập lại trật tự căn bản từ khối óc cho tới người khác. Làm mình cảm nhận là tôi chỉ tin tôi mà thôi. Tôi không có đâm đầu đi kiếm Phật, tôi không có đâm đầu đi kiếm Chúa. Kiếm Phật, kiếm Chúa thét rồi mất Chúa, mất Phật và mất cả tôi. Bây giờ tôi kiếm ra tôi để coi chú và mặt tập hành hữu trong tôi. Không phải là tôi đi ngài đổ tôi mà ngài đâu có xa tôi được. Đâu phải tôi đổ ngài đâu. Thấy không? Nếu ngài ích kỷ đâu có bao nhiêu chúng sanh tin ngài. Thấy không? Để mình hiểu như vậy. Và tình thương của cha mẹ cũng vậy. Đâu có xa con. Dù thằng đó là về quạt, thằng đó là ác ôn, thằng đó là vô ngôn, cha không nói năng. Cái tình của mình. Thấy chưa? Cho nên con thức tâm trở về với nó thì nó thẳng trở về với đấng thượng đế. Cho nên cái phương pháp công phu phải đi gắn liền trong đời đạo, mà xa đời không bao giờ gì đạo. Con đời không có đạo, có cha mẹ chúng ta sinh chúng ta. Chúng ta ngày nay mới bàn bạc về đạo Phật. Nhưng không có cha mẹ làm sao có chúng ta xa đời rồi. Có đời nó không có đạo. Thế không có trượt nó mới có thanh. Chúng ta tử, có tử nó có sắc, tình lý bất diệt, tiến hóa vô cùng. Thì chúng ta không nên mê và chấp, mình phải tư thức mà đi để ứng hợp.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm, con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển của tâm linh của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí, nó lợi hơn những giờ khác. Nó không có còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt. Đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác. Đúng 11 giờ là giờ tí thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy, coi chừng chứ không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông, để giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Sau 6 tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả.
6 tháng chỉ có nằm hít thở thôi.
Biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải. Mới có hít thở thôi. Mới có làm lại trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục. Không có tối bữa nay làm chút rồi mai chán, không được. Phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy. Liên hệ với trời đất mà sống.
Thưa Thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, nhất chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái Vô Vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng Pháp Luân thường chuyển, khai thông, để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu, cho tới cùng không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với Đại Bi mà sống.
Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi. Thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp hoang phí và không có tiến qua nổi. Không cần ham nhiều, bữa nay tôi thiền 10 tiếng là 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì kỳ chí làm. Khi thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm cái 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng, làm sao phát triển được. Cho nên phải dạy tâm, nay chút mai chút, làm tới nó sẽ tới. Chúng tôi đã cách nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút. Rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi một tiếng. Nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian. Tôi trở về, mặt mày tôi vui tươi, sung sướng như là tôi ăn no, khỏe mạnh.
Trước tiên là phải khai mạc về ngã ở trung tâm này. Rồi đến trung tâm thức trái. Rồi đến trung tâm hóa. Rồi khai mở chuyên môn và trung tâm đỉnh đầu là hoàn thành vài vòng đại não trung quanh của đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và vòng đại não sử dụng để thanh lọc ra sao hay có mục đích gì khác, xin thầy lý giải.
Trong trật tự từ từ sẽ diễn đến toàn diện. Cho nên khi mà đặt cái toàn diện là ngồi về thì thấy cái đầu của chúng ta tuy có cái sạch sáng là tình lọc, bao vây rõ là tình lọc. Đó gọi là hào quang, mọi người đều có. Có vị trí để phát triển mà không hành chắc chắn không có. Thì người có vị trí phát hành được luồng điển từ hà đạo phát sáng đi lên, cũng như cái sàn đã tâm lúc nào cũng an, lúc nào khiêm nhường trong nhịn nhục tận độ cho học Phật, tinh thần phá quay. Đạo não xung quanh là đạo, là những tia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem tin tức về cho chúng ta, hú hồn gì đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức chúng ta đã tiếp thu trong một lúc được. Cho nên chúng ta biết trước được nhiều chuyện, nên người tu mà phát triển như thế đó kiêm nhường không dám nói là cho nên phần đông phát triển được chút đó hay nói thì mới kêu thiên cơ, cũng dẫn tiến được nhiều người cùng tín mê theo. Vô vi thì không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm điểm quan phát triển cho vô cùng, để cảm thức điều lành của đời trời đất đã và đang xây dựng, cùng tu cùng tiến mà nói.
Hành pháp lý vô vi về lý học được thấy những ấn chứng như khai mở bộ đầu, nghe tiếng nổ giữa hư không, thấy điểm sáng trước trung tâm chân màn, hoặc xuất ra bay vọt lên hư không, hoặc thấy thân mình to lớn khi xuất ra, hoặc thấy những chân trời đẹp, có sao, có cỏ cây hoa lá. Đó là những ấn chứng được cảm nghiệm trong một thời gian thì không còn thấy nữa. Vậy thưa thầy, tiếp đến hành giả sẽ cảm nhận được những gì theo những ấn chứng nào nữa, hay là chỉ rơi vào trạng thái hư không đại định?
Tiến lên cao tầng thì nó phải giải trượt, tức là nó nổ bừng sáng ra, còn trượt sẽ đi một mớ rồi. Tiếp tục tu nữa, hướng thân thực hành để đứng đắn, phải giữ những cái ánh sáng đó. Lúc đó không nên đi mạnh, nói mạnh, làm cái gì cũng nhẹ nhàng. Thế là động mạnh, nó có thể xa xúc. Cho nên những người đi tới trình độ đó, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, ăn uống cũng nhẹ nhàng, không có đòi hỏi gì, lúc nào cũng sáng, tâm khỏe mà.
Khi đạt được những ấn chứng, nếu mình nói ra, thì những ấn chứng đó có còn nữa hay không?
Nếu mình nói ra, mình muốn có tính cách muốn khoe khoang là nó đóng lại. Mình nói sự thật như vậy và như vậy không có bị đâu. Chân lý không thay đổi. Mà nếu mình muốn nói ra để phổ biến cho mọi người tin yêu mình và mình bị động thêm, nó sẽ mất.
Sau khi con thiền một tiếng đồng hồ hôm nay thì con lên làm bộ thì cũng đang học một người. Thì tự nhiên con thấy có một khối gì nó đè vào con người con. Thì con bồi bả con niệm Phật, chặt ra niệm Phật, kề ra vào con được niệm Phật đó. Thì con đặt ra, thì con nằm có ngủ không được. Thì tự nhiên hình như có ai á đổi những cái thế nằm của con, từ một thế nằm bình thường qua những cái thế nằm như ở trong yoga gì vậy. Rồi đôi lúc cũng một vài phút lại đổi, từng thể một trong phút đêm như vậy. Và có những cái lúc như là cái thể bỏ mà hồi xưa mà con nằm con nghĩ hoài, là mỗi lần con đổi một thể như vậy á, là con nghĩ ra một cái thể bỏ. Nhưng mà con nghĩ đó là có lúc còn là một cái thể yoga, còn là thể bỏ, con không biết là cái đó là như thế nào.
Nhưng tâm tu của Pháp Lý Vô Vi phải dứt khoát, thì những chuyện đó không có bao giờ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Nếu dứt khoát những gì mà chúng ta thu thập trong sách, chúng ta muốn làm, thì đó nó gây một cái gút trong nội tâm. Chúng ta dứt khoát thì những cái gút đó không còn, thì trong chim bao sau sao thì không thấy những cái chuyện. Từ khi chúng ta muốn trao đổi tôn tiền vô vi muốn cái gì thì bên trên người ta ghi chép lại, nó sẽ chuyển xuống một khối. Nếu dưới này chúng ta thật sự thanh tịnh niệm tập nhà thì nó cũng đi, nếu không dứt khoát thì nó không đi. Tâm phải dứt khoát, niệm Phật tâm phải dứt khoát, tất cả sẽ phân tán, không có hội tụ mà gây khó khăn cho chính hành giả đâu. Nên cho mình thấy giá trị của điển là như thế này, vân vương điển. Nếu mình chú cái điển chúng ta tâm không có vân vương như vậy, chắc cần là pháp luân thường chuyển một kho rồi cho nó thế nào, nó sẽ giải ra, cố gắng làm pháp luân thường chuyển. Cho nên chạy là cái pháp luân thường chuyển cũng không có đúng. Cho nên nó hội tụ những phạm vi nhỏ mà chính chúng ta không muốn. Rồi nếu chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều là nó chỉ hay là nó không có thể hiện những cái phạm vi theo này. Thì trong tâm chúng ta được. Con làm pháp luân thường chuyển thì nó mới trở về trật tự tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới thấy là điều đó. Còn pháp luân thường chuyển còn yếu, cho nên
về đây rồi cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển nhiều thì những trạng thái nó sẽ biến mất không còn nữa đâu.
Khi người tu đã khá với nhận được điểm quang rồi, để xuất điểm quang á, để hòa vào càn khôn vũ trụ, có phải nghĩa ý nghĩa của cái chư hòa mà thầy cho chúng con không?
Đúng như vậy. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta đã nung nấu ý chí giải thoát kia mà. Mà chúng ta không chịu hòa ở bên trên làm sao chúng ta có còn giải thoát. Cho nên cái ý chí của các bạn là bước vào tu để gì? Để giải thoát. Giải thoát thì ý chí điểm quang của các bạn phải hòa với thanh điển của bề trên. Qua với biểu diễn của đại hồn, các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Các bạn đâu có sống trong chỗ eo hẹp, nguyên căn của các bạn không phải eo hẹp. Mà các bạn cứ ôm nói tôi bây giờ tôi học cái chuyện hòa này để tôi đánh đổ ma quỷ, không phải. Tôi hòa với tấm cha lành, tôi hòa với đại hồn, tôi hòa với nơi sống động vô cùng và bất diệt. Bất kỳ mình giải thoát,